Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 12 tháng 8, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ có bài phỏng vấn Đức Cha Fernando Vences Anzaga về các dự án quản lý môi trường của quốc gia thành Vatican. Và cuối chương trình sẽ có mục Radio Tâm Ca. Bây giờ, Văn Yên xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco từ cửa sổ điện tông tòa đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn về tin mừng Chủ nhật 29 thường niên về sự sẵn sàng và tỉnh thức. Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài huấn dụ của Ngài.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'odierna pagina evangelica, Gesù richiama i suoi discepoli alla continua vigilanza.
Chào buổi sáng anh chị em. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ tỉnh thức. Vì sao? Vì để đón lấy bước đi của Chúa trong cuộc đời của mình. Bởi vì Chúa tiếp tục bước qua cuộc đời chúng ta. Và Ngài đã chỉ ra những cách để sống sự tỉnh thức này. Anh em hãy sẵn sàng, hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Trước hết, thắt lưng cho gọn là một hình ảnh gợi nên thái độ của người hành hương, sẵn sàng lên đường. Không bén rễ nơi ngôi nhà thoải mái và an toàn, nhưng từ bỏ chính mình và mở ra bằng sự giản đơn và tin tưởng vào bước đi của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta, vào ý của Thiên Chúa, đấng hướng dẫn chúng ta đến bước tiếp theo. Thiên Chúa luôn bước đi với chúng ta, và nhiều lần Ngài cầm tay đồng hành với chúng ta, để hướng dẫn chúng ta, để chúng ta không lạc lối trên bước đường khó khăn này. Thật vậy, những người tin vào Thiên Chúa biết rõ rằng đời sống đức tin không phải là một điều gì đó tĩnh tại, mà là năng động. Sống là tin, đó là một hành trình liên tục để hướng tới những chặng đường luôn luôn mới mà chính Chúa chỉ ra từng ngày. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa của sự ngạc nhiên, Thiên Chúa của sự mới mẻ thật sự. Và sau đó, sau khi thắt lưng cho gọn, chúng ta được mời gọi thắp đèn cho sẵn để có thể làm sáng lên bóng tối của đêm đen. Chúng ta được mời gọi, nghĩa là sống một đức tin đích thực và trưởng thành, có khả năng soi sáng nhiều đêm tối trong cuộc đời. Chúng ta biết rằng, tất cả chúng ta đều có những thời gian đêm tối thiêng liêng. Ngọn đèn đức tin đòi hỏi phải được nuôi dưỡng liên tục bằng sự gặp gỡ trái tim nối trái tim với Chúa Giêsu khi cầu nguyện và lắng nghe lời Ngài.
Riprendo una cosa che vi ho detto tante volte. Portate sempre un piccolo vangelo in tasca, nella borsa.
Tôi lặp lại điều tôi đã nói nhiều lần, đó là anh chị em hãy luôn mang theo một cuốn phúc âm nhỏ trong túi để đọc. Đó là cách để gặp gỡ Chúa Giêsu với lời của Ngài. Chiếc đèn gặp gỡ Chúa Giêsu và lời của Ngài này được giao cho chúng ta vì lợi ích của tất cả mọi người. Do đó không ai có thể nhẹ nhàng rút lui vào sự chắc chắn của ơn cứu độ chính mình mà không quan tâm đến người khác. Đức tin đích thực mở con tim của chúng ta với người khác và làm cho chúng ta hướng tới sự hiệp thông cụ thể với anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, Chúa Giêsu để cho chúng ta hiểu được thái độ này, đã kể câu chuyện dụ ngôn về những người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về. Ngài trình bày một khía cạnh khác của sự tỉnh thức, đó là sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ cuối cùng và dứt khoát với Chúa. Mỗi người chúng ta sẽ gặp, mỗi người chúng ta có một cuộc gặp gỡ nhất định. Chúa nói, khi chủ về mà thấy những người đầy tớ đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Nếu canh 2, canh 3 ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật phúc cho họ. Với những lời này, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống là một hành trình hướng về sự sống đời đời. Do đó chúng ta được mời gọi làm cho tất cả các tài năng mà chúng ta có trổ sinh hoa trái, mà không bao giờ quên rằng chúng ta không có thành trì bền vững ở đây, nhưng chúng ta tìm kiếm thành trì tương lai. Trong viễn cảnh này, mọi khoảnh khắc đều trở nên vô giá. Vì vậy, cần phải sống và hành động trên trái đất này, trong khi lòng vẫn hướng về trời. Chân thì đặt ở đất, đi trên đất, làm việc ở đất, làm điều tốt ở đất, nhưng lòng vẫn hướng về trời. Chúng ta không thể thật sự hiểu niềm vui cao cả này thế nào, nhưng Chúa Giêsu giúp cho chúng ta thấy được qua sự tương đồng của người chủ khi thấy đầy tớ vẫn tỉnh thức khi ông trở về. Đó là chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Do đó, niềm vui vĩnh cửu của thiên đàng được thể hiện như thế này. Hoàn cảnh đảo ngược. Những người tôi tớ, nghĩa là chúng ta, sẽ không còn phục vụ Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa sẽ tự đặt mình phục vụ chúng ta. Suy nghĩ về cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa Cha, đấng giàu lòng thương xót, mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và giúp chúng ta dấn thân không ngừng nhằm thánh hóa chúng ta và xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu nguyện cho chúng ta trong hành trình này.
La Vergine Maria con la sua materna intercessione sostenga questo nostro impegno.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô với những lời sau đây. Ngày mai đánh dấu kỷ niệm 70 năm Công ước Geneva liên quan đến công cụ pháp lý quốc tế quan trọng, áp đặt các giới hạn trong việc sử dụng vũ lực nhằm bảo vệ thường dân và tù nhân trong thời chiến. Ước mong việc lập lại này làm cho các quốc gia ngày càng thêm nhận thức được nhu cầu không thể thiếu trong việc bảo vệ tính mạng và nhân phẩm của các nạn nhân trong các cuộc xung đột vũ trang. Tất cả đều được yêu cầu tuân thủ các giới hạn được áp đặt bởi luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ thường dân không vũ trang và các cơ sở dân sự, đặc biệt là các bệnh viện, trường học, nơi thờ phượng, trại tị nạn. Và đừng quên rằng, chiến tranh và khủng bố luôn là một mất mát nghiêm trọng đối với toàn thể nhân loại.
Sono la grande sconfitta umana.
Đó là một sự thất bại thảm hại của nhân loại. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào một số các nhóm bạn trẻ hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, và cuối cùng, Ngài đã chào tất cả các tín hữu và chúc mọi người một bữa trưa ngon miệng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe phỏng vấn Đức Cha Fernando Vences Anzaga về các dự án quản lý môi trường của quốc gia thành Vatican.
Kính thưa quý thính giả, nhiều dự án quản lý môi trường đã được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco đối với quốc gia thành Vatican. Một số các dự án này đã được thực hiện và đang phát huy tác dụng tối đa, như là việc phân loại rác đã được áp dụng trong tất cả các bộ và văn phòng. Việc phân loại này áp dụng cho rác thải bình thường, như hữu cơ, nhựa, giấy, vật liệu kim loại, và rác thải đặc biệt nguy hiểm như dầu thải, lốp xe, kim loại, nhựa, pin, chất thải bệnh viện. Một dự án sinh học khác là hệ thống tưới tiêu mới của vườn Vatican đã làm hiện đại hóa mạng lưới nước bằng cách áp dụng các kỹ thuật quản lý mới, tiết kiệm nước với dung lượng phù hợp hơn cho từng loại cây trồng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với Đức Cha Fernando Vergé Anzaga, Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican, được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Thưa Đức Cha, đâu là hướng đi chung chi phối việc chọn lựa xanh?
Một trong những mục tiêu chúng tôi đặt ra là giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên. Do đó, chúng tôi bắt đầu thực hiện một loạt các biện pháp can thiệp nhằm kiểm soát năng lượng lớn hơn và giảm lượng khí thải carbon dioxide. Vì lý do này, chúng tôi đã lắp đặt các loại tấm pin mặt trời khác nhau, hệ thống thiết bị đèn LED, cảm biến độ sáng thuộc thế hệ mới nhất, điều chỉnh cường độ ánh sáng dựa trên sự thay đổi ánh sáng tự nhiên. Các thiết bị này cũng đảm bảo các tiêu chuẩn được xác định bởi các quy định về bảo vệ an toàn và sức khỏe người lao động. Một mục tiêu khác mà chúng tôi đặt ra là xử lý các thiết bị cũ cho đến nay đang được sử dụng. Điều này đã khiến chúng tôi tiến hành đổi mới công nghệ các thiết bị mạng với hệ điều hành thế hệ mới nhằm giảm tác động đến môi trường.
Do đó, đây là một sự đổi mới công nghệ.
Không chỉ vậy, vì thật sự các hệ thống tự động hóa dân dụng cũng đã được lắp đặt. Trong trường hợp không có người thì các đèn chiếu sáng ở các khu vực khác nhau sẽ tự động tắt vào cuối ngày làm việc. Tuy nhiên trên hết, Phủ Thống đốc đã hoặc đang điều chỉnh cho phù hợp thẩm quyền của các bộ ngành khác nhau dựa trên các nguyên tắc của thông điệp Laudato Si liên quan đến việc chăm sóc và tôn trọng ngôi nhà chung. Ví dụ một lĩnh vực mà chúng tôi đã áp dụng các nguyên tắc này là hoạt động nông nghiệp của quốc gia thành Vatican, được thực hiện duy chỉ bởi một phân bộ của dinh thự giáo hoàng. Trong khu vực lãnh thổ mở rộng của Castel Gandolfo, việc trồng một vườn nho và một vườn ô liu được thực hiện các kỹ thuật không xâm hại, tôn trọng đất đai để đảm bảo sản phẩm cuối cùng chất lượng cao. Các quá trình sản xuất và sản phẩm tạo ra đều nằm trong kế hoạch phát triển nông nghiệp bền vững. Điều tương tự cũng diễn ra tại một trang trại nhỏ các loài động vật.
Và một tài nguyên quý như nước không thể không được chú ý.
Thật sự liên quan đến việc bảo vệ tài nguyên nước, chúng tôi đã cẩn thận giảm chất thải bằng cách sử dụng hợp lý, ngang qua việc lắp đặt các bo mạch kính để tái chế nước cho các đài phun nước của vườn Vatican. Việc phát triển lại mạng lưới phân phối thủy lợi và hệ thống phòng cháy chữa cháy dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm nay. Đồng thời, một bước khác trong việc sử dụng thận trọng cách có ý thức đã được thực hiện từ năm 2016 tại căng tin của Vatican. Đó là lắp đặt hệ thống nước để các nhân viên tự phục vụ và lấy đồ uống trực tiếp bằng ly của mình, do đó giảm đáng kể chất thải.
Về năng lượng, làm thế nào để tiết kiệm trong lĩnh vực này?
Việc kiểm soát sự lãng phí được thực hiện bằng cách thay thế các hệ thống chiếu sáng bằng các thiết bị đèn LED. Một khía cạnh khác cũng được xem xét là tạo ra các hệ thống tự động hóa dân dụng. Cần biết rằng tự động hóa dân dụng là ngành học liên quan đến việc nghiên cứu các công nghệ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống trong nhà và nói chung là trong các tòa nhà. Một dự án đang được thực hiện là thay thế những thiết bị kém hiệu quả và phân tán bằng các thiết bị mới. Cụ thể là chúng tôi đang loại bỏ các máy biến thế điện cũ tạo ra nhiệt độ cao và thay vào đó bằng những thế hệ mới nhất tuân thủ các tiêu chuẩn Âu Châu để giảm thất thoát. Việc thay thế các công nghệ mới này cũng được áp dụng trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và các trung tâm xử lý dữ liệu.
Do đó, một trong các mục tiêu chiến lược là thay thế các thiết bị cũ.
Đúng vậy, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ trong hệ thống chiếu sáng và điều này giúp chúng tôi giảm đáng kể mức tiêu thụ. Chỉ cần nói đến hệ thống chiếu sáng mới của nhà nguyện Sistine, cho phép giảm khoảng 60% chi phí năng lượng và khí thải nhà kính và làm chậm đáng kể sự hư hại các bức bích họa. Một dự án khác đang được tiến hành là hệ thống ánh sáng mới của quảng trường Thánh Phaero và dãy cột Bernini, cho phép tiết kiệm năng lượng từ 70 đến 80%. Và ngay cả việc can thiệp bên trong đền thờ Thánh Phaero cũng cho phép cải thiện khả năng nhìn các tác phẩm nghệ thuật và chi phí năng lượng thấp hơn từ 70 đến 80%.
Tất cả những điều này đều được thực hiện trong lãnh thổ bức tường Leonine và tại các tòa nhà thuộc lãnh thổ mở rộng.
Chỉ cần nghĩ đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, hệ thống chiếu sáng mới đã cho phép giảm khoảng 80% công suất cần thiết. Các hệ thống quang điện cũng được lắp đặt trên mái của Đại Thánh đường Phaolô VI và tại trụ sở Đài Thiên văn Vatican ở Tucson, bang Arizona. Điều này cho phép giảm đáng kể chi phí năng lượng và do đó giảm lượng khí thải carbon dioxide. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhắc lại rằng, từ năm 2009, tại Trung tâm Công nghiệp, trước đây là Phân bộ Dịch vụ Kỹ thuật, đã hoạt động một hệ thống có tên là làm mát bằng năng lượng mặt trời. Hệ thống này gồm có 78 bộ thu nhiệt mặt trời nhằm chuyển đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng nhiệt và điều hòa không khí cho căng tin trong mùa hè.
Ngay cả giao thông đường bộ cũng gây ô nhiễm. Làm thế nào để giảm tác động môi trường trong lĩnh vực này?
Liên quan đến việc đi lại và vận chuyển, từ năm 2014, một giới hạn tiến bộ về lưu lượng giao thông của các nhân viên bên trong Vatican đã được thông qua. Hơn nữa, việc đậu xe bên trong bức tường Leonine chỉ cho phép đối với các xe của những người sống trong bán kính 2 km từ Vatican. Kế đến từ năm 2014, một mạng lưới cơ sở hạ tầng nạp cho các xe điện và xe hybrid đã được lắp đặt. Hiện tại thì bên trong Vatican có 10 máy cung cấp 20 điểm nạp điện cho xe. Trong chương trình cũng có việc đổi mới bãi đậu xe của Vatican với những chiếc xe điện và xe hybrid được cho mượn miễn phí hoặc cho thuê dùng cho các dịch vụ nhà nước, ví dụ như đối với Bưu điện Vatican. Từ năm 2019 trở đi, phân bộ dịch vụ kinh tế áp dụng nhiên liệu cho các động cơ diesel plus, trong đó có khoảng 15% thành phần xanh tái tạo, có nguồn gốc từ dầu thực vật và mỡ động vật. Điều này cho phép giảm mức tiêu thụ 4% so với dầu khí truyền thống và các khí thải ô nhiễm như carbon monoxide và hydrocarbon không cháy lên đến 40%.
Ngay cả việc sưởi ấm trong nhà cũng là một yếu tố gây ô nhiễm.
Liên quan đến việc sưởi ấm và làm mát cho các tòa nhà, trung tâm sưởi và điều hòa không khí sử dụng chlorofluorocarbon gây hiệu ứng nhà kính đã được thay thế. Như tôi đã nói, một hệ thống điều hòa không khí bằng năng lượng mặt trời đã được lắp đặt để giảm và loại bỏ dần các chất đe dọa đến tầng ozone. Cũng trong nhãn quan việc bảo vệ công trình sáng tạo, thích ứng với các bối cảnh kiến trúc, lịch sử và nghệ thuật của Vatican, trong dự kiến tất cả các tòa nhà của Vatican bắt buộc phải giảm việc phát sinh nhiệt.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng trò chuyện với anh Huy và Trần Đỉnh trong một Radio Tâm Ca.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Anh Huy và Trần Đỉnh chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Vâng, trong tuần qua phải nói là chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều thư chia sẻ và tâm sự của các bạn từ bốn phương và rất mừng, đó là những câu chuyện rất là thực tế, rất là thậm chí riêng tư nữa, đúng không ạ?
Đúng vậy, đúng vậy.
Trong số những tâm sự ấy thì bạn Trúc Ly từ Washington DC, Hoa Kỳ đã gửi cho chúng tôi những tâm tình của mình như thế này.
Nếu có một nét đẹp nào đó nơi Giê-xu đã cuốn hút tôi, thì đó chính là tình bạn. Tình bạn của Giê-xu là một tình bạn thân thiết và gần gũi. Thú thật, tôi là một người hay hoài nghi tất cả. Lúc nào tôi cũng hay nhìn thấy mặt trái của mọi người xung quanh. Nhưng mỗi khi nhìn vào mặt trái của người khác, tôi sợ họ cũng nhìn thấy cái mặt trái của cuộc đời mình. Thế nên tôi luôn tạo cho mình một lớp vỏ bọc vô cùng vững chắc.
Nhưng mà với Giê-xu thì lại rất là khác. Đến với Ngài, tôi hoàn toàn là chính con người tôi. Thực sự tôi không hoàn toàn là một người hoàn hảo đâu, theo cách nghĩ của nhiều người. Đến với Giê-xu, tôi không có phải khoác trên mình một lớp vỏ bọc nào để ngụy trang cả. Ngài hiểu biết tôi thật rõ ràng, cả những điều tốt đẹp lẫn những điều xấu xa trong tâm hồn tôi, những giả hình mà tôi phải cố gượng thực hành để làm vui lòng người đời.
Tôi có thể nói với Ngài, dường như là tất cả những suy nghĩ của mình. Với Ngài, tôi hít thở một cách thật tự do. Tôi có thể bày tỏ tất cả những bất bình, những ganh tị, những ghét ghen, như một cách để giải tỏa những ấm ức cho cuộc sống của mình. Tôi biết rằng Ngài hiểu tất cả những hạn hẹp ở trong tôi, và Ngài không từ chối tôi, và cũng không vì thế mà Ngài bỏ rơi tôi.
Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con bội bạc tình Chúa, quên lời thề hứa, con lao đao sóng gió ngàn nghiêng, con vô tâm trôi Chúa từng để lòng con sao duyên cô đơn.
Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi không xứng đáng được gọi Chúa là bạn, hay cho đó là một ảo tưởng mà tôi tự tạo ra. Nhưng thực sự tôi thấy mình đã rất là bình an, một bình an tự tại khi có được một người bạn như Ngài.
Rất may mắn mà cũng thật nguy hiểm cho tôi. ở một nơi tha hương, một xứ sở mà người ta gọi là tự do nhất thế giới. Tôi chẳng bị cái nhìn của thiên hạ đánh giá. Nó cũng có nghĩa rằng tôi luôn có tự do để làm những điều mình muốn, cả những điều đáng sợ nhất, những điều xấu xa nhất.
Bạn biết không, trước những sai trái của tôi, Chúa vẫn thương yêu tôi, chờ đợi tôi quay trở lại. Ngài dẫn tôi trở về bằng nhiều cách lắm, bằng một câu văn, một bài nhạc, hay là một lời nói đánh động tâm hồn chai cứng của tôi.
Và thế là tôi lại trở về với Giê-xu, trở về để có thể khóc với Ngài, cười với Ngài và tâm sự với Ngài như với một người bạn. Ở đó, tôi tìm thấy một người bạn sẵn lòng hiểu biết và thương yêu tôi, một người bạn sẽ không bao giờ phản bội tôi.
Thú thiệt là khi đọc tâm sự của bạn này xong, Huy có cảm giác là bạn đó đang viết dùm cái nỗi lòng của mình luôn á Đình.
Đúng vậy, Đình cũng thấy như vậy. Khi mà người ta bước qua những chặng đường của cuộc đời á, nhìn lại người ta mới thấy rằng đâu là người bạn đích thực của lòng mình.
Có một người bạn ngồi xuống bên tôi, nâng tôi lên khỏi hố sâu tội đời, đồng hành cùng với tôi để từ nay bước gieo vui.
Vừa nghe bài hát Chúa biết lòng con sáng tác Linh Mục Ân Đức trên bài Ngọc Hòa và bài hát Giê-xu tình thân giữa đời, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Ngọc Hiến qua tiếng hát Tam Ca Áo Trắng.
Và không biết đến số thứ 6 của Radio Tâm Ca thì các bạn có còn cảm thấy ngại ngùng, ngại chia sẻ những tâm tình và nỗi niềm của các bạn với các bạn nghe đài khác hay không?
Mà hỏi thiệt là không biết các bạn có còn nhớ địa chỉ email và Facebook của chương trình không ta?
Mình nghi là các bạn ấy đã quên mất rồi.
Ok, chúng ta sẽ nhắc lại. Địa chỉ email là radiotamka@gmail.com hoặc có thể nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai sắp tới. Ước gì mỗi ngày bạn thấy đời mình thêm bình an và niềm vui khi có bạn Giê-xu bước đi bên đời.
Về những ước mơ tuyệt vời mà nói với tôi,
I love you.
Tôi lâu lắm rồi. Bạn Giê-xu đang nói với em câu tỏ tình, trước kia sống luôn từng bước tự sinh. Bạn Giê-xu đang nói với anh trong cuộc đời. Xin cứ yêu thương. Và Giê-xu đang nói với em không tỏ tình, cho kia sống luôn từng bước tự sinh. Và Giê-xu đang nói với anh trong cuộc đời, muôn thuở xin cứ yêu thương. Muôn thuở xin cứ yêu thương. Muôn thuở xin cứ yêu thương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giê-xu Ki-tô.